Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy, Đức Giêsu lại tỏ mình ra cho các môn đệ ở biển hồ Tiberia. Người tỏ mình ra như thế này: ông Simon Phêrô, ông Tôma gọi là Didimo, ông Nathanael người Cana miền Galilê, các người con ông Zebede và hai môn đệ khác nữa, tất cả đang ở với nhau. Ông Simon Phêrô nói với các ông: tôi đi đánh cá đây. Các ông đáp: chúng tôi cùng đi với anh. Rồi mọi người ra đi lên thuyền, nhưng đêm ấy họ không bắt được gì cả. Khi trời đã sáng, Đức Giêsu đứng trên bãi biển, nhưng các môn đệ không nhận ra đó chính là Đức Giêsu. Người nói với các ông: này các chú, không có gì ăn ư? Các ông trả lời: thưa không. Người bảo các ông: cứ thả lưới xuống bên phải mạn thuyền đi thì sẽ bắt được cá. Các ông thả lưới xuống nhưng không sao kéo lên nổi vì lưới đầy những cá. Người môn đệ được Đức Giêsu thương mến nói với ông Phêrô: Chúa đó. Vừa nghe nói Chúa đó, ông Simon vội khoác áo vào vì đang ở trần, rồi nhảy xuống biển. Các môn đệ khác chèo thuyền vào bờ kéo theo lưới đầy cá, vì các ông không xa bờ lắm, chỉ cách vào khoảng gần 100 thước. Bước lên bờ, các ông nhìn thấy có sẵn than hồng với cá đặt ở trên và có cả bánh nữa. Đức Giêsu bảo các ông: đem ít cá mới bắt được tới đây. Ông Simon Phêrô lên thuyền rồi kéo lưới vào bờ. Lưới đầy những cá lớn, đếm được 153 con. Cá nhiều như vậy mà lưới không bị rách. Đức Giêsu nói: anh em đến mà ăn. Không ai trong các môn đệ dám hỏi ông là ai, vì các ông biết rằng đó là Chúa. Đức Giêsu đến cầm lấy bánh trao cho các ông, rồi cá, người cũng làm như vậy. Đó là lần thứ ba Đức Giêsu tỏ mình ra cho các môn đệ sau khi trỗi dậy từ cõi chết. Đó là lời Chúa. Chúng con thiếu nhi ơi, con nóng không? Có nóng, hồng nóng. Rồi, hôm nay là ngày thứ Chủ nhật đầu tháng, cho nên là thiếu nhi hát lễ. Các bạn cả đoàn đâu, đứng lên cho mọi người coi coi, cả đoàn thiếu nhi coi, đứng lên. Rồi, chúng ta nghe các bạn hát hay không? Rồi, giọng ca của những thiếu nhi cứ như là thiên thần, cứ vậy mà hát thoải mái. Cho một tràng hoa tay để chúng ta chào mừng các bạn ấy. Rồi, mời chúng con ngồi xuống. Thưa anh chị em, giáo điểm tin mừng mỗi tối thứ bảy có thánh lễ dành cho các em thiếu nhi, và các em cũng tự lập nên một ca đoàn và hát lễ vào là ngày chiều Chủ nhật đầu tháng. Và khi các em hát lễ như vậy, buổi sáng thì các em đi học giáo lý, 7 giờ các em đi học giáo lý, trước đó thì chúng tôi lo phần uống cho các em, uống sữa cho các em ăn sáng, rồi các em ở lại học giáo lý. Học giáo lý xong thì có một số em có năng khiếu thì chúng tôi cho các em tham gia vào lớp mà đàn, học từ lúc 8:30, rồi lớp buổi chiều là lúc 4 giờ, rồi tối 7 giờ các em đi học giáo lý. Nếu mà các em cứ rủ nhau đi như vậy thì càng ngày lớp giáo lý càng đông, càng ngày lớp nhạc, lớp đàn càng đông, càng ngày ca đoàn cũng càng đông, và càng ngày các em thiếu nhi tham gia cũng càng đông. Nhưng nếu mà các em, thí dụ bây giờ cha nói với chúng con, lòng lo dùng mấy cái cạo dùm lọc, nếu cha nói với chúng con bây giờ là chia làm hai tốt, để cha bây giờ ai làm tình nguyện làm tốt và làm nhóm bạn xấu đâu, nhóm bạn xấu xấu rồi đi xấu đến đây, xấu rồi nhưng bạn xấu đứng bên, năm bạn xấu rồi, đó năm bạn xấu, hai bạn đó bạn nữa máu chạy lên nhanh, nếu bạn xấu đâu đóng vai phản diện, đóng như vai là ác đầy, ba bạn xấu rồi bạn nữa máu, năm bạn máu, nhớ lên năm bạn xấu, rồi đây là năm bạn xấu, rồi bây giờ chúng cha mời năm bạn khác là đóng vai năm bạn tốt đâu lên đây, rồi bây giờ tốt sao nó giành nhau lên đồng đấy, lên đây lệnh Chúa thôi. Lên đây chạy lên đây, chạy lên đây rồi đây là năm bạn xấu. Bây giờ bạn này thứ nhất là đây là
con là con ăn cắp,
bạn làm cái gì?
Ăn cắp
rồi bạn này làm gì?
Nói dối
rồi bạn này làm cái gì?
Xì ke
rồi bạn này làm gì?
Chơi hàng đá
rồi cái này là đứng đường. Con này làm nghề gì?
Rượu chè.
Uống rượu chè, nghề uống rượu chè. Đây là năm bạn thứ nhất là cái gì? Ăn cắp, gì nói dối, xì ke, hàng đá, rượu chè. Rồi đây là năm bạn, còn đây là những bạn đi học. Bạn nào ca đoàn giơ tay, ca đoàn. Rồi bạn nào học giáo lý giơ tay. Rồi đây là những bạn tốt là đi lo học giáo lý, rồi đi lo ca đoàn, rồi tham gia lễ 7 giờ tối. Bây giờ bạn nào đang là lơ mơ ở đâu đến đâu, bạn nào đang ở chỗ khác đến. Rồi, một bạn đang ở chỗ khác đến. Đây, kia, đấy. Một bạn đang lơ mơ không biết gì cả. Bây giờ khi mà đến giáo điểm tin mừng này chưa biết gì cả, nếu mà gặp bạn xấu thì bạn xấu rủ
đi uống rượu chè.
Mà xấu là rủ đi uống rượu chè, giống như là Phêrô bảo là tôi đi đánh cá đây, thay vì là đi rao giảng tin mừng, thay vì là đi theo Chúa Giêsu, thì Phêrô rủ người ta đi đánh cá, tức là trở về cái nghề cũ không theo Chúa nữa. Đây là bạn.
Bạn ơi đi uống rượu chè với mình.
Bạn ơi đi uống rượu chè với mình.
Ngon lắm.
Rồi bây giờ bạn này mới đến nghe mà đi uống rượu khoái không?
Khoái.
Đây là đi lôi đi. Lôi đi uống rượu rồi mất một bạn. Rồi giờ một bạn khác đến. Rồi bạn này cũng mới đến chưa biết là gì cả. Bây giờ gặp mấy bạn tốt, bạn rủ bạn đi đâu?
Đi học giáo lý.
Rồi rủ đi đâu? Ca đoàn.
Đi ca đoàn. Đi lễ.
Rồi đứa thì rủ đi học giáo lý, đứa rủ đi ca đoàn, đứa rủ đi lễ, tức là không đi theo Phêrô mà làm nghề đánh cá, mà quay trở về đi loan báo tin mừng. Đây là những người bạn tốt rủ. Rồi con quyết định đi lễ, đi ca đoàn, đi học giáo lý, đi đâu con?
Đi hàng đá.
Xì ke
nói dối, ăn cắp.
Rồi bây giờ con lựa chọn coi, một đi lễ ca đoàn giáo lý, hay là xì ke hàng đá, ăn cắp nói dối và đi ăn nhậu. Con lựa chọn, con theo ai?
Dạ là con đi theo lễ học giáo lý với ca đoàn.
Rồi cho mời chàng pháo tay thưa anh chị em. Rồi chúng ta thấy là tạ ơn Chúa vì nơi giáo điểm tin mừng này bóng tối vẫn ít hơn là ánh sáng, những bạn xấu vẫn ít hơn là bạn tốt, những tay sai của Satan vẫn ít hơn là con cái của Thiên Chúa. Tạ ơn Chúa. Nhưng mà bây giờ mà đi ra ngoài xã hội, ngay cả đi vào trong trường học chẳng hạn, thì chúng ta thấy là bạn tốt với bạn xấu, cái nào nhiều cái nào ít? Xấu nhiều lắm. Bóng tối và ánh sáng, cái nào nhiều cái nào ít? bóng tối. Đi đến đâu cũng thấy hận thù chém giết nhau. Vừa rồi đọc báo ta thấy đó, thằng Hàng Đá đâu, Hàng Đá đây phải không? Người ta mới bắt được thằng Hàng Đá, nó lên cơn, cả xóm bỏ chạy. Rồi nó lấy dao, nó chém giết, nó giết cả ba người, như là vừa bà, vừa mẹ, vừa chị, giết sạch luôn. Nó lên cơn nó như vậy, thưa anh chị em. Hoặc là hai bố con mà giành nhau chỉ có mỗi một tấc đất thôi, mà uống rượu vô, con mẹ rượu chè này, uống rượu vô,
đã quá.
Đã quá.
Nhậu vô ngon lắm.
Nhậu vô ngon lắm.
Đó. Ta thấy bé mà nó như vậy rồi. Thì chị em thấy là bây giờ uống rượu vô một cái là bố với con giành nhau một tấc đất thôi, mà ông bố lấy cái búa bổ đôi cái đầu thằng con của mình ra, rồi thằng em lại bên anh lại chặt đứt cái cổ của ông bố mình ra. Báo chí đầy rẫy những tin tức mà mỗi ngày mở ra không dám đọc, không muốn đọc, sợ, thưa anh chị em, vì bóng tối nó quá nhiều và ánh sáng thì nó quá ít. Lâu lâu mới gặp được một ánh sáng là một bạn nhặt được của rơi đem trả lại, hay là một người khác giúp một bạn bại liệt, vân vân. Thì làm sao càng ngày các chúng ta phải nhân cái ánh sáng này lên, làm sao phải cái hàng ngày phải những điểm tốt nó phải gợi sáng lên. Mà dường như là về phương diện truyền thông, vì người ta muốn câu khách cho nên là cái điểm tốt người ta ít nói tới, đúng không? Mà mở lên là toàn thấy chém giết acid, rồi tình tiền tù tội, toàn là tình tiền tù tội không. Mà đăng cái tin đó lên để làm cái gì? Để mà câu khách, mà làm cho tao thấy rằng cái dường như là sức mạnh của sự dữ, của ma quỷ, của Satan, của bóng tối, nó càng ngày nó càng lộng hành. Trong khi đó biết bao nhiêu những người làm điều tốt, biết bao các em đi học giáo lý khai tâm, rồi thêm sức, rồi rước lễ bao đồng, biết bao nhiêu em ca đoàn, biết bao nhiêu em thiếu nhi, thì người ta lại không nói tới. Biết bao nhiêu những người âm thầm phục vụ chẳng ai quan tâm đến, biết bao nhiêu người lặng lẽ. Em đến nơi này vui buồn lặng lẽ. Họ vẫn lặng lẽ làm người phu quét đường, họ vẫn lặng lẽ làm người đi hót rác, họ vẫn lặng lẽ làm người đi phục vụ mà chả bao giờ được ai nói đến cả. Mà cứ ông này ăn chơi, bà này ăn chơi, cô này mua được cái bóp 1 tỷ, cô kia mua được cái xe 10 tỷ là cứ phải phô lên, thưa anh chị em. Anh chị em thấy không? Tôi mở lên tôi đọc những cái tôi nản. Nản là sao? Mà truyền thông lúc nào cũng chỉ đưa lên những cái chuyện chẳng có hay, chẳng tốt, chẳng có gì cả, mà cứ đưa lên, cứ phơi lên những cái chuyện mà nó mua đồ đất hàng, cái chuyện nó ăn tiệc cưới 7 ngày 7 đêm, rồi nó ăn chơi, rồi trác táng đủ thứ chuyện, hàng đá, hàng riết đủ thứ. Rồi các bà cũng vậy, rủ nhau đi đánh bài, bắt được cả trăm bà cũng vậy. Rồi cả các ông thì nhậu nhặt đánh chém nhau đủ thứ. Mà biết bao nhiêu cái điều tốt, điều hay, cái điểm sáng, biết bao nhiêu người phục vụ mà họ không có đưa lên, thưa anh chị em. Vì họ nghĩ rằng là đưa lên chắc là không có câu khách, không có câu like, không có lắm người theo dõi. Mà riết rồi chúng ta đâm ra giữa cái tốt và cái xấu mình, ta gọi là gần mực thì gần mực thì đen, gần đen thì sáng. Mà bây giờ cứ riết đọc cái tin tức tối đen mãi, cuối cùng đầu óc mình nó cũng bị bi quan, rồi cũng tiêu cực, rồi yếm thế. Riết rồi không biết tin vào ai trên cõi đời này, riết rồi không biết sống như thế nào cả. Thưa anh chị em, biết bao nhiêu những tin tức xấu, không có thấy tin tức tốt đâu cả, mà chỉ có thấy tin tức thôi, chứ không có tốt. Tức thì có mà tốt thì không, đúng không? Đọc xong thấy tức gọi là tin tức. Đúng là tin tức thật đi. Đọc xong là tức gọi là tin tức, mà tin tốt thì chả thấy đâu cả. Cho nên cái tin mừng, tin vui, vì thế mà tôi thấy đúng là Chúa soi sáng, đặt tên đây là giáo điểm tin mừng. Cho nên người nào đến đây cũng phải đang buồn trở thành vui, đang là sầu trở thành mừng, phải đang bóng tối phải trở thành ánh sáng, phải như vậy. Cho nên là khi Chúa Giêsu hiện ra rồi mà vì người ta vẫn còn ở trong bóng tối, trong buồn sầu chán nản, cho nên họ trở về cái nghề cũ của họ là Phêrô và các tông đồ. Cho nên Phêrô và các tông đồ không nhận ra thầy. Chúa hỏi ở đây các con có gì ăn không, thì các ông trả lời có hay không? Trả lời chú con ở đây các con có gì ăn không? To lên, ở đây các con có gì ăn không? Chốc chị nhớ đi mua bánh cho các em nhé. Ở đây Chúa hỏi vậy mà Phêrô, các tông đồ khác vì đang ở trong bóng tối của buồn chán thất vọng cho nên vẫn không nhận ra Chúa. Chỉ có mãi sau này khi mà thấy được cái phép lạ là mẻ lưới mà thu được quá nhiều cá như vậy thì mới nhận ra Chúa. Cho nên để nhận ra Chúa, thưa anh chị em, Chúa biết rằng con người của chúng ta vốn là mỏng giòn, vốn là yếu đuối, vốn là phải dựa vào những cái gì mắt thấy tai nghe. Cho nên Chúa phải thực hiện những phép lạ, những điềm thiêng, những dấu lạ để cho con người ta nhận ra Chúa. Vì thế mà anh chị em đến đây cũng vậy, anh chị em cầu nguyện với lòng thương xót Chúa, Chúa cũng phải tỏ mình ra cho anh chị em qua những chứng nhân, qua những dấu lạ, qua những điểm thiêng, qua những người nhận được ơn, để cho anh chị em vững lòng tin hơn. Vì Chúa đã nói với các tông đồ khi mà sai các tông đồ đi rao giảng, là khi đi loan báo tin mừng như vậy thì Chúa củng cố lời rao giảng bằng những phép lạ kèm theo. Anh chị em giơ cao cái quạt lên. Chúa củng cố lời rao giảng bằng những phép lạ kèm theo. Tỏ lên sao không chịu mở miệng ra mà nói, thiếu gì đâu. Rồi, Chúa củng cố lời rao giảng bằng những tỏ lên, tất cả đứng ở trên này hét to lên, giơ cao to lên. Chúa củng cố lời rao giảng bằng những phép lạ kèm theo. Chúa củng cố lời rao giảng. Lời rao giảng ấy được củng cố bằng những điềm thiêng, bằng những dấu lạ. Anh chị em đến với lòng Chúa thương xót cũng vậy. Đừng có trách người ta là chỉ đi tìm điểm thiêng dấu lạ. Nhưng qua những cái dấu lạ mà anh chị em nhận được rồi thì Chúa không muốn anh chị em dừng lại ở cái dấu lạ đó, mà Chúa muốn anh chị em qua cái dấu lạ đó phải nhận ra Chúa. Và khi nhận ra Chúa rồi thì phải đi theo Chúa, mà đi theo Chúa bằng cách là ra đi loan báo tin mừng phục sinh, ra đi loan báo lòng thương xót Chúa. Bây giờ mỗi chúng con nhận được một sứ mạng, đây là một chỉ thị, đây mỗi người một cục vàng để ra đi sinh lợi. Này đi về còn đi ăn nhậu nữa hay không?
Dạ không.
Này về còn đi theo bạn xấu nữa hay không?
Dạ không.
Đây con rồi đi. Này về còn đi chơi hàng đá nữa hay không?
Dạ không.
Giờ đi đâu?
Đi lễ.
Đi lễ. Này còn đi về chích xì ke nữa không?
Dạ không.
Về đi đâu?
Dạ đi học cho lý.
Rồi học cho lý. Con này có đi về nói dối nữa không?
Dạ không.
Giờ đi nói cái gì?
Đi lễ.
Đi lễ. Rồi con này có đi về gì? Hả? Ăn cắp, về có điện cắp nữa không?
Dạ không.
Giờ đi đâu?
Đi đi học pháo chơi, đi học giáo lý.
Rồi đi học giáo lý, cho mời chào pháo tay thưa anh chị em. Rồi đây chúng con, rồi mỗi chúng con nhận một món quà, con truyền cho các bạn mình một món, một nén vàng. Rồi chúng con phải trở thành ánh sáng, chúng con trở thành muối đất soi chiếu cho mọi người, để họ qua việc tốt lành các con làm, họ nhận ra cha các con trên trời. Nha, lấy con có chưa? Có chưa? Rồi, có rồi, con lấy nhận một món quà rồi đi xuống. Có chưa? Bạn nào chưa có? Có hết chưa? Rồi. Đây chúng ta thấy là nếu mình giáo dục con của mình, cho con cái của mình biết gần những bạn tốt, và nó cũng trở thành những bạn tốt giúp cho những người khác, rủ họ đến với Chúa, đến với giáo lý, đến với cả đoàn, đến với nhà thờ để tham dự thánh lễ. Thường có khi cha mẹ nói thì nó không nghe, nhưng mà bạn bè nói nó dễ nghe hơn, đúng không? Đúng không? Tôi hồi xưa tôi còn bé cũng vậy, mẹ tôi dạy tôi, mẹ tôi hay la, bố mẹ nói thì không nghe, nhưng mà nghe đông đảnh nó ra đứng đường, cứ bạn bè ới cái là nó đi, ới cái là nó đi, còn bố mẹ gọi không có thưa, bố mẹ bảo làm cái gì không làm, nhưng mà bạn bè nó chỉ nháy một cái là đi ra đánh bi, đánh đáo, rồi chơi khăng, chơi cụ, đủ thứ trò chơi hết. Nhưng mà bố mẹ bảo làm cái gì là làm bộ đau, làm bộ mệt, làm bộ con mắc học bài. Không dám đâu, em còn mắc học bài. Mà em có học bài không? Không, không dám đâu, em phải đi chơi. Đấy, chúng các anh chị em có con cái, mình giáo dục con của mình, cố gắng nha, tập cho con của mình như vậy, không trở thành là phêrô để mà rủ các bạn của mình đi về làng cũ, đi về chỗ cũ, làm cái nghề cũ, mất hết niềm tin, mất hết niềm hy vọng và mất sự bình an, và không nhận ra Chúa, mà phải rủ bạn của mình, rủ những người khác. Anh chị em rủ người khác đi chơi hay đi lễ? Mà lên trên cao lên, rủ người khác đi chơi hay đi lễ? Rủ người khác là đọc kinh hay cãi nhau? Rủ người khác đi lần chuỗi hay là đi tám? Lần chuỗi xong rồi ngồi tám, đúng không? Có nhiều nơi lần chuỗi thì tốt, nhưng mà lần chuỗi xong rồi rủ nhau đi tám là không xong rồi. Mà cái tám mới là cái sinh ra lắm tội. Đọc kinh thì ít mà tám thì nhiều. Rồi mình rủ nhau đến với lòng thương xót Chúa hay là đến với sòng bài? Cao lên, đến với lòng thương xót Chúa hay đến với sòng bài? Rủ nhau đi cầu nguyện lòng thương xót Chúa hay là rủ nhau đi ăn nhậu? Đi cầu nguyện hay là đi nhậu? Nhậu hay cầu nguyện? Nhậu hay cầu nguyện? Nhậu hay cầu? Cầu với nhậu? Nhậu hay cầu? Cầu với nhậu? Nhậu hay cầu? Cầu với nhậu? Rồi cứ vững. Chúng tôi nó rủ ba lần, nó bắt đầu từ cầu mình chuyển sang nhậu mấy hồi đâu. Con người mình mới cứ lắc qua lắc lại, cầu hay nhậu, nhậu hay cầu hay nhậu, nhậu hay cầu, nhậu hay cầu, cầu nhậu, nhậu nhậu nhậu, cuối cùng là cầu để mà được nhậu. Bắt cả hai tay. Thưa anh chị em, đấy là điểm mà chúng ta ghi nhớ trong bài tin mừng này. Và điểm thứ hai nữa là các tông đồ hân hoan bị người ta đánh, bị người ta bắt và cấm không được loan báo về tin mừng Giêsu đã sống lại. Nhưng các tông đồ có sợ không? Tỏ lên, các tông đồ có sợ không? Các tông đồ có đi ra giảng không? Có hay không? Không hay có? Vẫn mạnh dạn đi rao giảng, đánh đòn, tù đầy, đe dọa, cấm cách. Nhưng các tông đồ vẫn mạnh dạn đi rao giảng. Người ta đánh đòn xong, thả về và nghiêm cấm không được đi loan báo nữa. Phêrô và các tông đồ ra về lòng hân hoan vì thấy mình xứng đáng chịu sỉ nhục vì danh Chúa. Các tông đồ ra về lòng hân hoan và thấy mình xứng đáng chịu sỉ nhục vì danh Chúa. Mình không xứng đáng chịu sỉ nhục vì danh Chúa, nhưng mà bây giờ nhờ ơn của Chúa, mình cảm thấy rằng mình xứng đáng chịu sỉ nhục vì danh Chúa. Thưa anh chị em, nếu mà bây giờ anh chị em suy nghĩ coi, nếu bệnh với khỏe đều làm vinh danh Chúa, thì anh chị em chọn bệnh hay là chọn khỏe? Khó hơn, thấy chưa? Thường là chúng ta vẫn chọn là khỏe để làm vinh danh Chúa. Mà bây giờ anh chị em phải như là các tông đồ, thấy mình xứng đáng chịu bệnh vì danh Chúa. Đấy, đến với lòng thương xót Chúa, đức tin mình phải nâng cấp lên mức độ cao như vậy. Không phải là mình xứng đáng mình được hưởng phúc lộc vì danh Chúa, cái đó là dễ rồi. Bây giờ mình xứng đáng, mình chịu sỉ nhục vì danh Chúa. Tôi đi loan truyền lòng Chúa thương xót, và tôi bị người ta khinh bỉ, bị người ta sỉ vả, bị người ta sỉ nhục. Hoặc là tôi đi loan truyền lòng thương xót Chúa, được người ta hoan hô, được người ta ca tụng. Được người ta ca tụng cũng làm vinh danh Chúa vậy. Đúng không? Đúng không? Đúng. Và bị người ta coi thường, bị sỉ nhục cũng làm vinh danh Chúa vậy. Vậy đi loan truyền lòng Chúa thương xót. Anh chị em thấy mình xứng đáng chịu sỉ nhục khi loan truyền lòng Chúa thương xót, hay là anh chị em thấy mình được ca tụng bị sỉ nhục, hay được ca tụng để được để làm vinh danh Chúa? Anh chị em chọn được ca tụng hay bị sỉ nhục? To lên, được ca tụng hay bị sỉ nhục? Anh em nào chọn dìa cao lên, nói mày đi, sỉ về lỡ vào. Mình chọn cái chốc ra kia nó sỉ cho mình phát là mình nhục, mình không chịu không nổi. Mạnh dạn lên, nào. Đây là một cái câu trả lời khó, một quyết định gay chứ không phải đơn giản. Là sỉ nhục cũng làm vinh danh Chúa, mà được ca tụng cũng làm vinh danh Chúa. Khi mình đi loan truyền lòng Chúa thương xót, có khi mình được người ta hoan hô, được người ta ca tụng, trời tra giảng hay quá, trời tổ chức tốt quá, vinh danh Chúa có không? Có. Rồi là mình bị người ta sỉ nhục, ui sợi bày đặt, ui sợi ơi vẽ vời, ui sợi bày trò, mình đã sỉ nhục mình cũng làm vinh danh Chúa. Vì tất cả mình làm vì vinh danh Chúa thôi. Mà vinh danh Chúa có khi bị sỉ nhục, có khi được ca tụng. Vậy thì anh chị em lựa chọn là chúng tôi vui mừng hân hoan vì được ca tụng làm vinh danh Chúa, hay bị sỉ nhục để làm vinh danh Chúa. Chọn bị sỉ nhục hay được ca tụng? Bị sỉ nhục hay được ca tụng? Tại sao? Vì khi tôi lựa chọn bị sỉ nhục vì danh Chúa thì tôi được nên giống Chúa. Vì chính Chúa Giêsu có được người ta ca tụng không? Không. Chính Chúa Giêsu đi loan báo tin mừng Thiên Chúa Cha sai xuống trần gian thì Ngài cũng bị sỉ nhục, bị coi thường, bị rẻ rúng. Chúa Giêsu không thực hiện phép lạ nào được tại quê hương mình vì người ta không tin. Chúa Giêsu bị người nhà bắt về vì tưởng là người mất trí. Chúa Giêsu bị người ta đem lên núi cao tính xô xuống biển, tính xô xuống đại vực thẳm. Thưa anh chị em, Chúa Giêsu bị người ta lột trần chuồng và treo trên thập giá. Đấy, tất cả Ngài làm vì vâng lời Cha, vì danh Cha cả sáng mà bị sỉ nhục, chứ không phải là Ngài làm theo ý của mình. Vì vâng lời Cha mà làm mà bị như vậy. Cho nên mỗi khi anh chị em mình làm mà bị sỉ nhục vì danh Chúa, vì lòng thương xót Chúa, hay là được ca tụng, thì chúng ta xin Chúa. Mình tự mình không xin, không làm nổi đâu. Nếu mà để hỏi tôi cũng tự nhiên tôi trả lời là được ca tụng. Nếu mà mạnh với yếu đều làm vinh danh Chúa thì chọn mạnh hay yếu? Mạnh. Giàu với nghèo mà làm vinh danh Chúa, chọn giàu hay nghèo? Giàu. Nhưng mà mình lựa chọn nghèo, lựa chọn yếu để làm vinh danh Chúa vì mình thấy mình xứng đáng chịu cái đó. Và khi xứng đáng chịu cái đó có nghĩa là mình nên giống Chúa. Vì Chúa cũng chịu nghèo, Chúa cũng chịu nhục, Chúa cũng chịu bỏ rơi, Chúa cũng chịu bị khinh bỉ. Và mình cũng bị khinh bỉ vì mình làm việc của Chúa. Mình bị sỉ nhục vì mình loan truyền lòng thương xót Chúa. Mình bị người ta bỏ rơi, người ta khinh bỉ vì mình nên làm chứng cho lòng thương xót Chúa. Nếu mình được như vậy là mình được nên giống Chúa. Cho nên mình mới cảm thấy là tôi được vinh dự là cái đó. Được cái vinh dự không phải là sỉ nhục, mà vinh dự rằng khi tôi chịu sỉ nhục vì danh Chúa thì tôi được nên giống Chúa. Đó là cái vinh dự, là nằm ở chỗ đó. Vinh dự là cái là tôi được nên giống Chúa. Mà Chúa bảo ai chịu đau khổ với Thầy thì sẽ được vinh quang với Thầy. Thầy ở đâu thì các con sẽ ở đó với thầy. Thầy đi trước để dọn chỗ cho các con. Lòng các con đừng xao xuyến, hãy tin vào Chúa và tin vào thầy. Tôi đọc cho anh chị em nghe. Những người mà họ đã nhận được ơn của Chúa, những người mà họ sẵn sàng chịu sỉ nhục vì danh của Chúa, để cho anh chị em vững tin hơn. Đây là bài thơ thật 100%. Tựa đề bài thơ là thật 100%. Tôi nghe đọc cái bài, cái tựa đề tôi lại tưởng cái bài hát Em ơi 100%, em ơi chiều nay 100%. Biết bài đó không? Chiều nay 100%, em ơi chiều nay 100%. Đây là bài thơ thật 100%. Rất nhiều Phật tử chứng nhân tung hô Thiên Chúa ban ân sủng Ngài, nani bại liệt lâu dài, được lành vì đã nghe đài xót thương. Xì ke bỏ Chúa cứng lòng, thấy đời là chuỗi long đong phũ phàng, nghe khuyên tín thác vội vàng, vào lòng thương xót rõ ràng từ đây. Tin mừng giáo điểm tràn đầy, ban ơn lành bệnh nhờ thầy lừng danh. Thầy nào? Thầy Giêsu. Thầy Giêsu. Ban ơn lành bệnh nhờ thầy lừng danh. Bà con khẩn nguyện chân thành, nhắn tin cũng được chữa lành bệnh ngay. Nhiều người đứng xếp mỗi ngày, hàng dài cây số chờ tay của Ngài. Chờ tay của ai? Giêsu. Lại thầy nồng. Lòng thương xót đặt trên vai, đầu mình thì Chúa an bài đoái thương. Việt bào Phật tử nêu gương, rao truyền lòng Chúa xót thương vô bờ. Xem phim lệ chảy mắt mờ, tạ ơn Chúa cả thiên cơ cửu trùng. Đây là một người viết từ tỉnh Kiên Giang. Con là Phêrô Nguyễn Ngôn, 66 tuổi, ngụ tại giáo xứ Đài Đức Mẹ Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang. Vợ con là Maria Lương Thị Tươi, 60 tuổi, đã được Chúa chữa lành. Vợ con bị mắt mờ, bệnh viện Hoàn Mỹ mổ không hết, chuyển lên bệnh viện mắt Sài Gòn, chữa hơn một năm rồi cũng không hết. Bác sĩ nói tháng sau thì mổ mắt lại. Vợ con không đi nữa và lên giáo điểm tin mừng lòng Chúa thương xót khấn nguyện. Đến nay được 45 ngày, bây giờ vợ con đã sáng mắt bình thường như trước. Vợ con bị thoái hóa đốt sống cổ 2 năm, đau nhức, tay với vai không mặc áo được. Đến nay đã hết hẳn, con xin tạ ơn Chúa, hãy đến mà xem. Muôn người ở khắp muôn phương nghe danh giáo điểm tin mừng xót thương. Đoàn con ở tỉnh Kiên Giang trở về giáo điểm khấn xin khấn cầu. Hỡi ai gánh nặng âu sầu, tâm hồn thể xác đau buồn vấn vương, đến ngay lòng Chúa xót thương, một lòng tín thác Chúa thương nhận lời. Giáo lương con một Chúa Trời, lòng thương xót Chúa chẳng chừa một ai. Đây là một người khác, con là bà Hiếu ở xứ An Lạc, giáo phận Sài Gòn, gần 80 tuổi. Được ơn thứ nhất là con gái của con là Nguyễn Thị Trinh đã bỏ Chúa 47 năm. Con đã đưa đến giáo điểm tin mừng, gặp được cha và đã được cha ban phép giải tội cho con của con sau 47 năm bỏ Chúa. Ơn thứ hai là cháu của con ở bên Đức, 20 tuổi, đáng lẽ đã chết cả mẹ lẫn con, mà nhắn tin cho cha, nay sau 2 tuần, cha và cộng đoàn cầu nguyện đã mổ ra, lấy được con, cứu sống cả mẹ với con, 2 tuần nay bình yên rồi. Con thứ nhì của con, chân của con đã bị đau, các bác sĩ chuẩn bị mổ, mà con nhờ cha khấn nguyện, nay không còn phải mổ nữa. Con xin cảm tạ Chúa, con là bà cụ Hiếu, giáo xứ An Lạc, và cháu của con ở Đức và Canada, xin tạ ơn Chúa. Đây là người giáo phận Hải Phòng. Con là Maria Trần Thị Thanh, ở giáo họ Đồng Bào, giáo xứ Đại Lộ, giáo phận Hải Phòng. Ngày 15 tháng 8 năm 2018, con vào giáo điểm tin mừng, được cha đặt tay, con đã xin Chúa ban cho con được khỏi bệnh. Bỗng trong lòng con nhẹ nhõm, con đã thấy mình được Chúa chữa lành bệnh. Con thật sung sướng, chưa bao giờ con cảm thấy sung sướng như vậy. Con bị bệnh tim, phổi, gan nhiễm mỡ và xoang mũi. Khi về, con đi khám chụp, bác sĩ nói không còn 4 căn bệnh ấy nữa. Hôm nay con vào giáo điểm tin mừng, con viết những dòng chữ này để cảm tạ Chúa. Con Maria Trần Thị Thành. Vừa rồi là giáo phận Hải Phòng, bây là giáo phận Xuân Lộc. Con tên Đa Minh Trần Xuân Đông, 67 tuổi, ở giáo xứ Thiên Lộc, giáo phận Xuân Lộc. Tháng 3 năm 2018, con phát hiện bị yếu ung thư bàng quang. Con đã xin cha và cộng đoàn cầu nguyện cho con. Khi đi khám và mổ ở Bệnh viện Bình Dân Sài Gòn, vẫn khẳng định là con bị khối u ác tính bàng quang giai đoạn 3. Phải cắt bỏ toàn bộ bàng quang và tái tạo bàng quang nhân tạo. Nhờ lời cầu nguyện của cha và cộng đoàn, ca mổ của con được bình an sau 8 tiếng và kết luận sau ca mổ là tế bào lành tính, không phải xạ trị. Hôm nay sức khỏe con đã được bình thường. Con xin tạ ơn Chúa. Con Đa Minh Trần Xuân Đông, giáo phận Xuân Lộc. Bây giờ chúng ta đi đến giáo phận Đà Nẵng. Rồi đi hết cả giáo phận. Con là Isabel Đoàn Thị Hồng Vân, 52 tuổi, ở giáo xứ Cồn Dầu, giáo phận Đà Nẵng. Con được nhiều ơn, nhưng con xin kể ơn gần nhất là thứ năm tuần thánh. Cháu con là Huỳnh Thế Vĩ, 30 tuổi, bị sốt rất nặng. Đưa đến bệnh viện, bác sĩ nói cháu bị viêm cấp tụy, hội tử rất nặng. 10 người thì chết hết 9 người. Nhập viện 4 ngày, không ăn uống gì hết. Bụng thì càng ngày càng to ra, ngày nào cũng sốt, thở không được bình thường, nói năng bậy bạ, ai cũng nghĩ cháu không sống được mấy ngày nữa. Đến chiều Chủ nhật, con đến thăm cháu, con liền lấy chàng chuỗi lòng thương xót Chúa đeo vào cổ cho cháu, và đọc kinh lúc 3 giờ, và nhờ mọi người đọc kinh. Sau đó con nhắn tin cho cha, thì ngay đêm hôm đó, nước dịch trong bụng chảy ra xối xả. Đến nay cháu đã hết sốt, bụng đã xẹp lại, ăn uống lại, và hôm nay cháu đã được xuất viện. Con tin rằng đó là một phép lạ của lòng thương xót Chúa và mẹ Maria đã cứu mạng sống cho cháu. Nay con đến đây xin tạ ơn Chúa và mẹ. Con cũng xin nói với mọi người là hãy tin và phó thác vào lòng thương xót Chúa. Chúa luôn luôn ở cạnh chúng ta. Nếu chúng ta có lòng tín thác vào Chúa thì Chúa sẽ không bỏ và ban những ơn chúng ta cầu xin. Con Isabel Đoàn Thị Hồng Vân. Rồi chúng ta đi về giáo phận Phan Thiết đây rồi nghỉ. Con là Maria Hồ Thị Liên, ở giáo xứ Thánh Gia, giáo phận Phan Thiết. Con xin làm chứng cho chồng con là Phêrô Trần Sinh, mắc bệnh vẩy nến đã 15 năm, mà nay đi khấn nguyện lòng thương xót Chúa đã được Chúa chữa lành, sạch sẽ hết rồi. Con tạ ơn Chúa. Xin cha cầu nguyện cho gia đình chúng con. Con là Hồ Thị Liên, giáo phận Phan Thiết. Và đây là một người ngoại đạo. Con là Lê Thị Thoa, 53 tuổi, người ngoại đạo, quê ở Thanh Hóa. Con được ba ơn. Ơn lớn nhất vào lúc 12 giờ ngày 4 tháng 5 2019, con cùng bà Suya và con trai của bà Suy đi máy bay vào giáo điểm tin mừng. Trên đường đi vào sân bay, lấy xe chở tư trang hành lý. Khi mang vào sân bay soát vé, bỏ quên chiếc bóp tiền và giấy tờ trên xe. Khi đi chỉ lấy có hành lý để lại bóp tiền. Vào đến phi trường kiểm soát thì mới chạy ra lấy. Con và bà thông gia cầu nguyện Chúa ngay tại sân bay thì ra lấy được bóp tiền. Còn tạ ơn Chúa. Ơn thứ hai, con đau đầu 30 năm cũng được Chúa chữa khỏi. Và ơn thứ ba là con bị tiểu đường 1 năm cũng được Chúa chữa khỏi. Gia đình con xin tín thác vào Chúa, mặc dù con là kẻ ngoại đạo. Hallelujah! Hallelujah! Vâng, thưa anh chị em, chúng ta sẽ vẫn cứ còn tiếp tục dâng lời tạ ơn Chúa vì những ơn lành Chúa ban xuống cho chúng ta. qua lời truyền cầu của mẹ Maria, thánh Faustina và thánh Gioan Phaolô II. Mỗi người ngày hôm nay giữa những khó khăn thử thách trong cuộc sống, khi loan báo tin mừng, khi đi làm chứng cho Chúa, thì nếu phải lựa chọn, xin cho con được lựa chọn hân hoan vui mừng vì xứng đáng chịu sỉ nhục vì danh Chúa, vì đi loan truyền lòng thương xót Chúa, vì đi làm chứng cho lòng thương xót Chúa. Và để kết thúc, xin mời tất cả những bé nào có heo cầm hết lên trên này. Con tên là gì?
Dạ thưa cha, con tên Phêrô Nguyễn Hoàng Công Khang.
Con mấy tuổi rồi?
Con 8 tuổi.
Con học lớp mấy?
Con học lớp 7.
Con có gì đây?
Con có phong bì dâng cho cha.
Rồi, 8 tuổi học lớp 7 có phong bì dâng cho cha. Mà mất con có đi tu không?
Dạ không.
Dạ không, rồi. Phong bì để dâng cho cha, để cha cho ai biết không?
Dạ cho bạn nghèo.
Rồi, còn con? Mấy tuổi?
Con 6 tuổi.
Tên gì?
Con tên Maria Nguyễn Hoàng Quỳnh Phương.
Con học lớp mấy?
Con học lớp 1.
Rồi, con có cái con gì đây?
Con có con heo.
Cho ai?
Cho các bạn nghèo.
Có đi tu không?
Dạ không.
Rồi, hai đứa không. Con có gì? Con có gì? Con mấy tuổi?
Con 4 tuổi.
4 tuổi học lớp mấy? 4.
Học lớp trời.
Học lớp trời, rồi có gì đây?
Cho heo.
Cho ai?
Rồi cho bạn nghèo.
Rồi cho một chàng pháo tay. 4 tuổi biết làm cho bạn. Còn con mấy tuổi?
Con 9 tuổi.
Học lớp mấy?
Con học lớp 3.
Rồi có cái gì?
Con có phong bì.
Trong phong bì có gì?
Có tiền.
Tiền cho ai?
Cho các bạn nghèo.
Có đi tu không?
Dạ có.
Rồi có đi tu không?
Đó.
Rồi hai tu hay không? Rồi cho một chàng pháo tay thật lớn thưa anh chị em. Chúng tôi vừa mới nói lúc đầu lễ, lúc đầu bài giảng là làm sao cho các em trở thành những nhân tố sáng lên, làm cho xã hội này phải có được những con người làm những việc tốt lành nhiều lên, nhân lên để ánh sáng phá tan đi cái bóng tối, để bóng tối không còn đè bẹp ánh sáng được nữa, để những người tốt trở thành những gương sáng để cho những người khác noi theo, hơn là để những người xấu nó làm gương mù, gương xấu kéo theo bao nhiêu người đi vào con đường tội ác, cho xã hội, gia đình và thế giới này loạn lạc, đau khổ và biết bao nhiêu những tệ hại khác. Chúng ta cầu nguyện cho nhau để xin Chúa cho mỗi một người cương quyết trở thành những người đi rủ những người khác làm những điều tốt, và trở thành những người dám chấp nhận bị sỉ nhục vì danh Chúa, và vui mừng chịu sỉ nhục, chịu bách hại, chịu đau khổ vì đi loan truyền lòng thương xót Chúa. Amen. Rồi mấy con để heo lại kia để mấy con nhận món quà nha. Mời anh chị em và chúng con đứng lên, chúng ta tuyên xưng đức tin. Sau mỗi câu, chúng con và anh chị em giơ cao tay phải lên và đáp một cách mạnh dạn, xác tín, thừa tin. Anh chị em và chúng con có tin kính Thiên Chúa là Cha toàn năng.